cải lương, trang nghiêm hành đức diệu màu biết bao. Dưới như anh lạc bưu châu, dưới như hương đức nhiệm màu thơm xa. Vào nhà vô dư dưới như thuyền lớn bao la, biển sông phao nổi lướt qua sóng trần. Dưới nghiêm hướng đức chân thân trầm tỏa ngát xa gần nhân gian. Dưới đỉnh Huệ hương giải thoát chi kiến quang minh vân đài. Ôi giới như đèn sáng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thân mến chào tất cả các anh chị em đã trở về đây từ các công ty thuộc tập đoàn Đức Thành, tập đoàn về may mặc và khách sạn, đã có một cái nhân duyên rất lớn với ngôi chùa Thiên Quang thân yêu của chúng ta. Vừa rồi thì anh Thành nói, sư ơi, sau cái bài pháp sống đẹp tại khách sạn Malibu Vũng Tàu thì anh Thành đã rất là ưu ái, mới là phát bài pháp đó cho rất là nhiều anh chị em công nhân viên. Và trước đó thì với cái tấm lòng yêu Phật Pháp, Thành cũng đã giới thiệu rất là nhiều pháp thoại của sư cho các anh chị em công nhân viên trong cái hệ thống công ty nhà máy của chúng ta. Và do vậy đáp lại cái tấm lòng yêu mến, ưu ái Phật Pháp và đặc biệt là các pháp thoại của sư Hương Nhũ, ngày Chủ nhật hôm nay trong cái mùa an cư kiết hạ là sư Hương Nhũ dành một cái buổi sáng thật là êm mát thanh bình để cùng chia sẻ với tất cả anh chị em chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Thật ra là các vị không biết, giữa sư với anh Chánh Thành có một cái sự thảo luận, anh Thành sẽ nói chuyện hay là sư? Tại vì các vị thấy không, anh Thành không chỉ là một cái người lãnh đạo tập đoàn xuất sắc thành công, mà cũng còn là một là diễn giả rất đặc biệt, là một cái diễn giả thành công trong cái vấn đề cuộc sống thực tế, và là một doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng là một cái người sống bằng cái tâm đức mà đã thuyết phục được giới trẻ của chùa Thiên Quang và các bạn trẻ theo dõi những lời anh nói chuyện qua mạng truyền thông, những cái bài nói chuyện tại chùa Thiên Quang này. Cho nên là chúng tôi đã nói với nhau rằng Thành sẽ nói chuyện hay là sư đó. Đó. Tại vì hôm qua là sư buổi sáng là nói chuyện ở trường Hạ chùa Tây Thiên, lại buổi chiều là nói chuyện tại trường Hà Bồ Đề Đạo Tràng tỉnh Bình Dương. Đó. Và ngày mai thì sư sẽ lên đường đi Hải Dương để khóa tu mùa hè của các em học sinh sinh viên ở miền Bắc của chúng ta. Nghĩa là cái tốc độ làm việc của sư đó với anh Thành chắc cũng không thua kém gì nhau. Nhưng mà khi mà gặp mọi người cơ hội về ngồi để lắng nghe thì thôi thì tốt nhất là sư nói một ít rồi anh Thành phải nói một ít, đó là công bằng nhất. Có phải như vậy không các anh chị em? Xin phép tất cả các bác, các anh lớn tuổi ở trong cái tập đoàn Đức Thành của chúng ta, sư được dùng các từ các em, bởi vì cũng rất là nhiều bạn trẻ. Thì chúng ta về với cái ngôi chùa Thiên Quang này, bởi vì rằng đúng như là một cái tinh thần mái chùa là có một cái sứ mạng phải truyền bá cái thông điệp sống trên nền tảng đạo đức. Mà cái công ty Đức Thành của chúng ta lại lấy cái tiêu chí thành công trên nền tảng đạo đức và tin sâu nhân quả. Đó là cái điều mà giữa công ty Đức Thành với chùa Thiên Quang gặp nhau, hình như đã trở thành những pháp lữ đồng tu thân thiết từ bao giờ. Bởi vì chúng tôi đều xác định rằng để có được đời sống an lạc, để có sự hạnh phúc và thành công trong đời sống, phải sống có đạo đức, và cao hơn nữa là làm theo những gì mà Đức Phật dạy chúng ta. Dạ, các anh chị em có đồng ý không ạ? Vậy thì một cái ngày chủ nhật, ngày cuối tuần là cái ngày quý của chúng ta, nhất là những người làm việc suốt cả một tuần lễ. Sư đã thấy nhiều người sống như vậy. Tối thứ bảy bắt đầu là họ ăn nhậu gì đó, rồi ngủ có thể đến là 9-10 giờ sáng ngày chủ nhật. Rồi sau đó là một cái ngày gì để là hưởng thụ, bù đắp lại một cái tuần đã làm việc. Rất là nhiều người nói với sư cái đợt sống của họ là như thế. Vậy mà không chỉ một lần, các anh chị em của tập đoàn Đức Thành đã về đây với sư ngày chủ nhật. Sư không nói ra nhưng mà sư cảm động, sư ngưỡng mộ. Tại vì cái ngày chủ nhật mà về chùa đó, đó là cái điều mà lòng sư lúc nào cũng mong muốn như thế. Sư mong muốn Phật Pháp và đạo đức, bài pháp về nhân quả, bài học về nhân quả phải được đưa vào các trường học cho các em học sinh từ cái thời vỡ lòng cấp 1, cấp 2. Bây giờ chỉ có gia đình nào mà có nền giáo dục lý tưởng lắm mới giáo dục con cái tin sâu nhân quả. Đó. Cho nên bây giờ là họ để cho con lao vào trong cuộc đời, cha mẹ kiếm tiền và những cái gì thời mình còn trẻ mình không có, bây giờ cho hết con mình. Mình không biết rằng mình đang đưa con mình vào trong một cái vòng xoáy cuộc đời, vòng xoáy bị chi phối bởi gì? Vật dục, hưởng thụ và những cái niềm hạnh phúc đó hết sức ảo tưởng và mong manh. Cho nên chúng ta đang ngồi đây, có thể nói rằng bây giờ nói là cái thời hiện đại là không quá. Và thời hiện đại cho nên chúng ta là những con người hiện đại. Mà con người hiện đại, cái đặc điểm của người hiện đại là gì? Gọn gàng phải không? Hiện đại mà, nhanh nhẹn phải không? Tháo vát phải không? Và rất là bận rộn, very busy. Cho nên sư có những cái buổi nói chuyện trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống mà đối tượng của sư là người bận rộn. Đó. Vậy mà làm sao những con người bận rộn có thể trở về đây ngồi yên lặng, thanh tịnh lắng nghe? Đó là một thành công của lãnh đạo tập đoàn Đức Thành. Xin cho một tràng pháo tay rất lớn. Bởi vì con người hiện đại đáp ứng cái nhu cầu hiện đại là phải bận rộn. Và người ta cho rằng ai bận rộn bao nhiêu, người đó thành công bấy nhiêu. Cho lúc nào phải, nếu không bận rộn thì không phải là giám đốc, nếu không bận rộn không phải là người thành công. Lúc nào cũng phải săn sái, phải không nào? Xách cặp táp đi tới đi lui, đi qua đi lại, mà cũng không biết cái đi đó là cái đi như thế nào. Nhưng mà sư thấy họ luôn bận rộn. Và chính những cái sự bận rộn đó đưa đến mất chánh niệm, đưa đến mất hạnh phúc. Và cuối cùng là tôi có tiền nhưng tôi không biết sống như thế nào. May thay, trong cái trào lưu bận rộn đó, sư được gặp những cái người lãnh đạo như là anh Chánh Thành đây. Một con người luôn luôn ý thức rằng mình phải sống chậm lại để lắng nghe hơi thở của cuộc sống, để biết chất liệu của đời sống, để hiểu rằng cái đẹp trong đời sống nó là cái gì. Đó là cho nhiều hơn là nhận. Đó là phải cảm nghiệm rằng chúng ta may mắn lắm mới được thân người, may mắn lắm được hiểu chân giá trị của đạo Phật để sống tốt. Cho nên là anh Chánh Thành đưa các vị về đây. Và không chỉ sư có đưa ra một chương trình, đó là sinh hoạt, hái hoa dân chủ vui chơi, rồi là ăn buffet. Anh Chánh Thành nói không sư ạ, cái quan trọng vẫn là nghe pháp. Cho nên một lần nữa sư cũng rất là ngưỡng mộ và cảm ơn anh. Thì sư muốn nhắc lại lời của một vị đại lão hòa thượng tiến sĩ Dhammananda, đó là trưởng lão tăng già ở Tích Lan và Hoằng Pháp ở Malaysia. Ngài Dhammananda có rất là nhiều cuốn sách dành cho những đối tượng trí thức, doanh nhân trên thế giới. Và Ngài đã viên tịch vào năm 87 tuổi. Năm 2006 là Ngài đã mất rồi. Lúc đó 87 tuổi. Và Ngài có những cuốn sách để nói về đời sống bận rộn đưa đến sự khổ đau. Ngài nói rằng con người hiện đại là như thế nào? Đó là con người bận rộn với việc kiếm sống đến mức không còn thời gian để sống. Mình chỉ biết là mình bận rộn thôi và mình nghĩ rằng mình đang sống. Nhưng đó là chạy theo cuộc sống vì tiền bạc, vì cơm, vì áo, vì địa vị, vì danh vọng và không còn thời gian để sống. Cho nên tất cả chúng ta trong một cái buổi sáng hôm nay, chúng ta không có đi kiếm gì hết. Chúng ta đi nghe pháp và chúng ta đang thật sự sống, thưa các vị. Thế thì sư muốn nhắc lại lời của cái vị tăng già, cao tăng này để nhắc nhở chúng ta. Khi cái tên của Ngài Dhammananda là một người thật sự hạnh phúc bởi vì chứng nghiệm giáo pháp của Đức Phật, thì không phải chỉ có Ngài. Đức Phật là người thật sự hạnh phúc bởi vì hiểu được chân giá trị của cuộc đời, là khi được thân người này mình phải chấp nhận trả các cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ. Ai cũng vậy hết. Nếu hiểu được con người ta thân này thì bệnh, đời sống này không như ý, cầu nguyện thì không thành tựu, muốn có tiền thì không có tiền, muốn giàu thì cứ nghèo hoài, phải không nào? Muốn khá giả thì cứ nợ nần, muốn được mọi người yêu thương ca tụng thì cứ luôn luôn bị người ta nói xấu chê bai. Và thường là người ta than trách buồn phiền về những điều không như ý. Sư nhắc các vị một điều rất đơn giản: khi những điều không như ý đến với chúng ta, xin chúng ta hãy hiểu rằng đó là nghiệp. Nghiệp là cái thói quen mình đã gieo tạo những cái nghiệp không tốt trong đời sống hiện tại, trong đời sống quá khứ. Đời này không ai chỉ trên trời rớt xuống mà ra mình. Nó phải qua một cái quá trình luân hồi. Đó, chính cái quá trình đó, chết đi tái sanh trong nhiều cõi giới, đã đưa ra chúng ta một cái phước quả hôm nay, được làm người, được nghe Phật pháp. Như vậy trong những cái kiếp sống vừa qua và hiện tại, các vị làm ở trong tập đoàn Đức Thành phải biết rằng là mình đã gieo nhân đối với chánh pháp rất nhiều, cho nên chúng ta mới ngồi đây để nghe Phật pháp. Và nếu những gì không có vừa ý với mình thì mình biết đó là nghiệp. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta những con đường để hóa giải các nghiệp chướng, các oan gia trái chủ, những vấn đề không như ý nghịch lòng, mà sư có giảng một bài pháp vận mệnh thay đổi từ tâm. Có phải vậy không anh Chánh Thành? Sư chỉ gửi đúng một cái tin nhắn trong số khoảng mười mấy cái tin nhắn cho sư sau khi anh Chánh Thành nói chuyện với bạn trẻ tại khóa tu tuổi trẻ Thiên Quang lần thứ 13. Biết là sếp cũng bận lắm, mình không có làm phiền sếp nhiều, chứ các vị gửi những tin nhắn hầu hết là nói chú Chánh Thành nói chuyện rất là đơn giản, tế nhị và chân thật, và chinh phục được trái tim tụi em. Tại vì tụi con, tụi em cảm thấy đó là những cái gì sự thật trong cuộc đời của chú Chánh Thành. Có thất bại mới có thành công, có đổ vỡ mới có xây dựng lại, có hiểu biết mới đứng lên làm con người. Không ai sinh ra mà trở thành số một, không ai sinh ra mà thành công liền, không ai sinh ra mà toàn nói chuyện ở trên trời mà không biết dưới đất là gì. Đó là những điều phi lý. Và các vị còn nói, có lẽ chú Chánh Thành nghe pháp sư phụ nhiều lắm, cho nên hiểu những bài pháp của sư phụ, và cũng có vẻ là thần tượng sư phụ nữa, cho nên trong bài pháp không chỉ một lần nhắc đến sư phụ. Đó là các bạn trẻ nói về anh Thành như thế đó. Sư thì vẫn nói trong cuộc sống mình chẳng nên thành thần tượng, bởi vì sư có những bài pháp là cảm giác các bạn trẻ cái chữ idol nó nguy hiểm lắm. Bây giờ cứ một cái ngôi sao xuất hiện là thành idol. cái idol đó sẽ đi theo cuộc đời các bạn trẻ, ám ảnh các bạn trẻ, bắt chiếc về ăn, về mặc, về giày, về dép, về đầu, về tóc, về nếp sống, mà trong khi mình không phải là cái ngôi sao đó, và cuối cùng là trở thành một ngôi sao xấu và tuyệt vọng. Ngay cả sư cũng không nên thành thần tượng, bởi vì ai cũng sẽ có những cái mặt trái, cũng có những cái tồn tại, những cái khuyết điểm, những cái xấu mà trong quá trình tu tập mình chưa thành người tốt ngay được. Nhưng cái chữ idol của các bạn ở trong cái khuôn viên Phật Pháp của chúng ta, sư tạm chấp nhận, bởi vì thần tượng những cái gì mà qua đây họ hiểu hơn về đạo Phật. Cho nên nếu các anh chị em về đây mà nãy giờ sư nói chuyện chứ mà không có góc nào mà sư không nhìn tới, đó không nào, đó, thì sư thấy các vị đều hướng về đây một cái đôi mắt chăm chú, một cái nét mặt rạng rỡ, giống như chút nữa đây là được xếp thưởng cái gì vậy đó. À, cho nên xin cho một tràng pháo tay cảm ơn tất cả các vị. Như vậy thì nếu chúng ta muốn hiểu được cái hạnh phúc trong cuộc đời này nó là ở đâu, bây giờ ngồi đây thì hãy tạm gác mọi thứ qua một bên. Nhưng phải sống đi chứ, bởi vì là cái cuộc đời là tốc độ. Còn Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là một cái vị mà cũng là vị cao tăng thế giới biết đến rất nhiều. Ông nói rằng cái cuộc đời này người ta sống để kiếm ra tiền, và chưa kịp hưởng thụ thì phải lấy tiền nó đi mua thuốc uống. Tại vì làm dữ quá phải không? Vì làm cho mình, làm cho con, làm cho cái nhà, làm cho cái xe, làm cho cái này cái kia, và cuối cùng không biết mình là ai nữa. Đó là sự thật hết. Cho nên hôm nay chúng ta ngồi với nhau 1 giờ đồng hồ thôi, nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta phải nghe và phải suy nghiệm. Nhiều vị ở đây cũng đã được anh Thành tặng cho cái máy nghe pháp 100-200 bài đã nghe trước. Cho nên là mới có 7 giờ mấy 8 giờ đã có người có mặt ở đây rồi. Đó. Rồi là đi thăm chùa, rồi là phụ với các cô kê bàn khiêng ghế, và trên nét mặt rạng rỡ một niềm vui. Để chúng ta sẽ thấy rằng người ta đã cảm nhận khi được về đến chùa, đó là mình tạm gác những cái chuyện riêng tư, những cái sự lo âu, để chúng ta biết sống như thế nào. Pháp thì không chỉ riêng sư giảng ha. Trên thời hiện đại mà, cái iPhone này là cái công cụ nghe pháp rất là tốt vì nó quá gọn. Bây giờ nó cũng xịn, nó tốt đó, nghe âm thanh nó cũng rất tốt, chụp hình còn đẹp hơn mấy cái máy điện thoại của chùa sư nữa, vì nó rất là cao cấp và chất lượng. Thì chúng ta dùng nó để nghe những bài pháp. Có những người kể với sư là con bấm vô, con đang rối, con bấm vô một cái bài pháp trúng ngay cái chuyện của con. À, nó trúng ngay cái điều mình đang suy tư, mình đang bối rối. Đó, mình đang có những sự thắc mắc. Cho nên hiện giờ đời sống chúng ta trong cái thế giới này có một cái tốc độ di chuyển đến chóng mặt, cái gì cũng máy móc hết. Cho nên là tình hình thế giới bây giờ là tinh giản về biên chế. Vậy mà những cái công ty nào mà công nhân viên vẫn là hàng trăm là sư đã ngưỡng mộ rồi, hàng ngàn mà còn mấy ngàn nữa thì sư rất là ngưỡng mộ. Tất nhiên cái sản phẩm của mình làm ra vẫn đang đáp ứng nhu cầu trong đời sống của chúng ta một cách thiết thực ở trong nước, ngoài nước. Và dù là một cái cơ chế hiện đại hóa, cơ khí hóa, nhưng vẫn giải quyết cho đời sống của hàng ngàn con người. Cho nên một lần nữa sư xin cảm ơn chân thành. 100 năm trước, thậm chí 50 năm trước, các anh chị em có biết không, là vẫn có một cuộc sống từ tốn hơn. Nó vẫn phản ánh một cái tâm trạng của một cái người dân của giai đoạn cách đây 100 năm hay 50 năm trước. Ngày nay cái tốc độ nhanh chóng mà chúng ta thấy điển hình nhất là viễn thông, thông tin, truyền thông. À, mình nói chuyện đây thì chỉ nếu mà livestream thì thế giới cũng thấy. Chưa từng có như thế, đúng chưa? Nếu mà nói rằng là ngày xưa là các vị phải tu đắc quả A-la-hán mới có thiên nhĩ thông, cái tai để nghe được cái tiếng nói rất xa, mới có thần túc thông để nhắm mắt chừng 1 giờ đồng hồ sau mà ra tới Hà Nội, mà mấy giờ đồng hồ sau là đến Singapore. Bây giờ là cơ khí hóa, rồi là các cái phương tiện truyền thông cao cấp nhất nó đáp ứng những cái điều mà người ta phải tu hàng trăm năm mới đạt được những cái sự thần thông đó. Như vậy tu làm gì nữa ta? Bây giờ bấm máy là có hết, bấm Sky là thấy người ở bên Mỹ, phải không? Bấm Sky là thấy người bên Úc. Đó, leo lên máy bay là một chút nữa tới Singapore, rồi là Malaysia, rồi là đi Úc, đi gì cũng 3-4 tiếng à. Như vậy người ta hỏi sư, các em sinh viên nói sư ơi, bây giờ là cái thời hiện đại này nó đã đáp ứng mọi nhu cầu hiện đại, cần gì mà phải tu như ngày xưa lâu lắm mới có thần thông. Như vậy cái thời buổi này đã cho chúng ta quá nhiều thứ mà ngày xưa con người ta hãy phải tu hàng trăm hàng ngàn năm mới có những cái thần thông đó. Bây giờ có hết trơn rồi. Trời nóng thì có máy lạnh, điều hòa, phải chưa nào? Đó, rồi là mọi cái điều kiện gì mà mình nghĩ rằng không bao giờ với tới, nhưng thậm chí lên sao hỏa, sao kim, con người ta vẫn đi được hết. Như vậy cần gì mà phải là tu tập? Chúng ta hãy nhớ lại ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, không bao giờ khuyên các hàng đệ tử của mình và tỳ kheo giống như sư là tu để được thần thông. Mà cái tu của Đức Phật dạy chúng ta tu tập tin nhân quả, sống đạo đức, hiểu rõ cái tứ đế, hiểu rõ những cái chân giá trị cuộc sống để chính mình thoát khổ và giúp cho chúng sanh được thoát khổ. Cho nên chúng ta nghe pháp cũng nhằm mục đích đó, thưa các vị. Đối với các sư còn quan tâm một điều hơn thế nữa. Như sư là sư không bao giờ sư thấy khổ rồi đó, sư nói thiệt. Sắp đi giảng rồi mà tự nhiên nó nghẹt mũi nghe, nó khan tiếng nghe. Rồi đó bây giờ là có thể một buổi sáng đó các em nó đưa 3-4 cái kiểu lá để nhai, 3-4 kiểu thuốc để ngọc, để làm sao lát nữa hết khan tiếng. Mà nói chuyện được là sư vui, thế thôi. Chứ sư có thấy cái gì là khổ nếu ngày nào mình cũng làm được những cái việc mà đem niềm an vui cho mọi người. Còn các vị thì tất nhiên không giống sư và cũng không giống xếp thành được liền rồi đó. Nhưng ít nhất trong ngày hôm đó mình đem niềm vui cho vợ mình, cho con mình. Có nhiều người mở mắt ra là kiếm chuyện gây gổ mà không biết tại sao là gây. Rồi khi mà chia tay nhau thì không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Mình gặp nhau mình cũng đổ thừa tại trời, mà mình xa nhau mình cũng đổ thừa tại trời. Sư nói với các vị, nghe Phật Pháp sẽ thấy rất khoa học. Tất cả là ở chúng ta. Có khi sống với nhau một thời gian ngắn đã hết cái duyên, thì cái con người mà biết Phật Pháp khi mà thật lòng yêu nhau phải vun bồi đắp cái duyên hạnh phúc đó. Tại vì nó ngắn ngủi lắm, mà muốn nó lâu bền mình phải bồi đắp. Bồi đắp bằng cách nào? Bồi đắp bằng những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Như mới đây nè, có cô con gái, cha cô mất. Cô từ bên Mỹ, cô về Việt Nam, cô khóc từ bệnh viện về đến nhà, khóc từ một tuần lễ cha quàn ở trong nhà cho đến cái ngày cuối cùng đưa đi chỗ thiêu, cho đến khi đem cốt về chùa, cho đến khi cô về Mỹ, không ngày nào mà không khóc. Và bởi vì con người ta khổ đau quá, cho nên là sư phải dành thời gian, khi cô hỏi là sư phải trả lời. Chứ bây giờ con vui quá rồi thì thôi, sư bận rồi, sư vui với con là con đã có những niềm vui. Nhưng cái con người ta buồn á, mà mình nói thôi nghe tôi bận nghe, thì tội nghiệp quá. Cho nên nhiều khi các vị biết không, không có kịp mà cái giờ ăn cơm á, cô cũng khóc lóc. Cô nói tại sao Phật với Bồ Tát đem ba con đi sớm quá vậy? Ba con tốt quá mà, ba con tu tập như vậy, ba con làm công đức như vậy, mà sao ba con lại ra đi? Nhưng mà tại vì mình tiếc ba, mình thương ba thôi, chứ ba cũng trên 80 tuổi rồi. Trong khi bây giờ là ai cũng biết nhân sinh thất thập cổ lai hy, người sống 70 xưa nay đã hiếm. Bây giờ 80 là thọ rồi, nhưng mà mình không chịu. Cái mình trách Phật với Bồ Tát sao không thương ba mình. Cái sự trả lời như vậy nè, Phật với Bồ Tát không quyết định chuyện trường thọ hay đoạn thọ của một con người. Không phải trường thọ là nhờ Phật mà đoạn thọ là tại Phật, không có. Trường thọ hay đoạn thọ là ở chính chúng ta. Giảm ăn thịt chúng sinh, cứu mạng sống chúng sinh, giúp đỡ nhiều người, bố thí thuốc men. Đã giống như cái công ty Đức Thành là bố thí xe cứu thương, đó là cái đó là coi như là công đức lắm. Xe cứu thương toàn chở người sắp chết không à, cấp cứu đem cái sống từ cái người là sắp đi về cõi chết phải có xe cứu thương. Có nhiều người chết thì không có cái xe, không có cái xe cấp cứu mà người ta phải chết. Cho nên mình cứu mạng sống, mình bố thí sinh mạng là phóng sanh, thấy chưa nào? Rồi như trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn rau củ quả mà xưa chưa bao giờ thấy anh em công ty Đức Thành mà nó dở hết trơn á, không biết là để động viên các cô các em trong chùa sao lúc nào cũng khen ngon hết và ăn hết. Thế chúng ta thấy rằng thức ăn trên cuộc đời này không chỉ là phải có sinh mạng chúng sinh mới là ngon. Nếu mình muốn trường thọ thì mình phải giảm chế ăn thịt chúng sinh. Trường thọ và đoạn thọ không phải Phật và Bồ Tát quy định cái điều đó. Và mình nói 80 mà mình còn đau buồn chứ như vậy là ba đã thọ rồi. Đó. Chứ chính như sư cũng không biết ngày mai chúng ta còn gặp nhau không. Bởi vì mình không biết cái nhân quá khứ là mình đã là có bảo vệ mạng sống, có cứu mạng sống, có giúp người ta qua những cái sinh tử cuộc đời hay không. Cho nên ai trường thọ là mình biết đã gieo những cái nhân cứu người, giúp người, phóng sanh, cứu mạng. Đó. Cho nên dù xây 9 vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Bây giờ người mình không có duyên cứu thì cứu vật vẫn là phúc đức. Và đó là cái nhân để trường thọ. Thôi rồi, nói tới đó là cô không có nói được trách Phật nữa rồi. Cô nói như vậy Phật với Bồ Tát ra đời làm chi vậy? À, thì sư mới nói Phật ra đời chỉ một con đường sáng cho chúng ta đi. Chỉ một con đường sáng cho chúng ta đi. Đó, rồi là dưới Phật còn có những vị Phật khác, những bậc thầy tổ khác làm sáng con đường chánh pháp ra. Đúng chưa nào? Chứ Phật nhập Niết Bàn gần 3.000 năm. Thầy có những cái vị Bồ Tát, cũng có những cái vị cũng giống như Phật vậy, cũng có những vị là tổ hiền nhân, chân nhân, thánh nhân để mà truyền bá những cái thông điệp sống phải tin sâu vào nhân quả và đạo đức cho người ta sống tốt lên. Cho nên Đức Phật ra đời là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là cho chúng sanh biết là cái tánh giác ngộ, cái con người sống mà hiểu biết nó có niềm an lạc như thế nào. Chứ không phải có tiền là hạnh phúc, có của cải là hạnh phúc, có vợ đẹp là hạnh phúc, có những cái gì mình ước mơ để hưởng thụ là hạnh phúc thì không đúng đâu. Bởi vì niềm vui rồi sẽ qua mau. Cho nên Đức Phật mới cho mình một cái khái niệm là muốn sống tốt, sống hạnh phúc là mình phải có cái gì? Có cái nhận thức đúng. Trong nhà Phật gọi là chánh kiến, cái nhìn chân chánh, đúng đắn, quan niệm về cuộc đời. Giống như sư nghĩ rằng anh chị em sáng hôm nay về như thế này là hạnh phúc. Chứ không phải chúng ta bày ra rượu chè, cờ bạc, linh đình mà là hạnh phúc. Đối với sư đó là những tệ nạn, khổ đau. Mà như thế này đây, cái chánh kiến của sư, cái nhìn của sư, hôm nay một chút nói chuyện của sư, một chút chia sẻ của anh Thành làm người ta hiểu hơn, mở rộng cái hiểu biết hơn, sống yêu thương hơn, từ bi hơn. Sư cho rằng đó là hạnh phúc. Như vậy là chúng ta sẽ biết rồi đó. Mình là ok quá rồi, xếp thành đi chùa chi nữa, xếp thành lương tháng đầy đủ, xây nhà hết cho công nhân ở, đời sống là nói cho đúng, ở đâu chẳng có những mâu thuẫn, ở đâu chẳng có những trái ý nghịch lòng, nhưng mấy ngàn con người ổn định đời sống ở cái mức trung bình là sư đã ngưỡng mộ, chứ đừng có nói là khá và khá hơn. Như vậy xếp thành dắt đi chùa làm gì? À đó, chúng ta cần phải mở rộng cái chánh kiến, bởi vì không phải từng đó là đúng. Cuộc sống nó vô thường lắm, mình không thể nói như vậy rồi biết nó sẽ là bền chắc rồi cứ thăng tiến mãi hay không. Trong khi sư nhắc các vị, cái quy luật của cuộc đời là vô thường, cái hai là cái nghiệp của mình nữa. Có rất là nhiều người đang sống, nghĩa là cũng là trên đỉnh cao của danh vọng, bỗng nhiên bất thình lình. Đó, sư đi lên sư giảng ở Đắk Lắk mới đây, thì cái cô Hường là cái cô đưa sư từ ở sân bay, từ Đạt Lý rồi đi lên Krông Anna. là một cái vùng dân tộc để sư bố thí và giảng pháp cho người Việt ở đó, người Kinh. Thì cố mới nói cái ông đó ông giàu lắm sư ơi, tự nhiên cái chạy cái xe, cái tự nhiên cái xe lớn nó tùng vô ông một cách rất là vô tình từ ngã ba tung ra, tức là đi nửa đường là ông mất, đi cấp cứu thì ông mất. Và bây giờ toàn bộ gia sản rất là lớn, bao nhiêu là mẫu cà phê đó. Cho nên sư cũng phải nói rằng chúng ta luôn ý thức được rằng chiều nay xe tang buồn đi qua, mình phải nghĩ rằng khi nào mình vô cái xe tang đó mình nằm vậy. Sư là mình hay nên nói thẳng đi, chứ đừng có nói là sư phải nói những cái chuyện là may mắn tốt đẹp. Đúng rồi, phải nói may mắn tốt đẹp, nhưng có những cái sự thật mình nên đối diện. Đó là cái vô thường trong cuộc đời. Và chính vì như vậy mình có nghĩ rằng mình sẽ vui mãi không? Mà muốn có một cái tinh thần để đối diện với cái nghiệp quả của mình, cái vô thường trong cuộc sống, mình phải nghe pháp. Tại mình không nghe, có cái gì nó bất ngờ nó xảy ra, mình không có đủ sức để đứng vững, và có người tiêu tụy, suy sụp, và cái cuộc sống có thể chấm dứt từ chỗ đó. Cho nên cái nghe pháp là có cái chánh kiến, có sức chịu đựng để hiểu biết, lý giải mọi hiện tượng trong đời sống mà không đổ tại trời, tại Phật, tại Bồ Tát, tại cha, tại mẹ, tại vợ, tại chồng, tại con cái. Như vậy, cái tốc độ của cuộc sống, của phương tiện truyền thông, của phương tiện giao thông, của nhịp sống của chúng ta, nó làm cho con người chóng mặt. Và bây giờ sư thấy, kể cho chú Chánh Thành với các anh chị em nghe, rất là nhiều tin nhắn gửi cho sư là khai ra là con bị trầm cảm, em đang bị stress, con đang bị khủng hoảng. Đó là do cái nhịp sống. Nhịp sống làm cho con người không biết mình đang làm gì đó. Còn như chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang nghe pháp nè. Đó. Mà sáng nay chú Thành biết lên sớm có nhiều người đã là xin máy nghe pháp rồi, xin chuỗi trước rồi, đã cảm thấy rằng điều đó đem lại cho mình an lạc rồi. Chứ không có ai hỏi hôm nay sư cho con ăn cái gì, không ai hỏi cái đó. Pháp, chuỗi, đó là cái mà chú Chánh Thành đã tập cho anh chị em trong cái tập đoàn của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn. Như vậy thần kinh của con người hiện giờ cũng đang không chịu đựng được đâu. Đó, bởi vì cái nhịp sống, cái sự, những cái nhu cầu quá sức là căng thẳng trong đời sống hiện nay. Cho nên đưa đến những căn bệnh về tim mạch, về dạ dày, thần kinh, trầm cảm, vân vân, đều là do stress trong đời sống mà đưa đến. Vì do sự bận rộn hối hả trong một cái vòng mà lẩn quẩn không có lối thoát. Chính vì vậy, chúng ta đi từ chỗ này đến chỗ kia, làm việc này đến làm việc kia, rồi một ban đêm mình mệt mỏi nằm xuống, mình tỉnh dậy, sáng sớm chuông đồng hồ báo thức lại lết ra khỏi giường, mình cảm thấy cuộc đời mình quá sức mệt mỏi. Bây giờ mình nghe pháp rồi, mình phải có một cái thái độ sống khác hơn. Thức dậy, mình mang đôi dép, mình phải nói cảm ơn đời một sớm mai thức dậy, cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương. Tại vì có rất là nhiều người ngủ luôn. À, sư nhớ anh Thành, sư mà nghe pháp anh Thành cũng nghe hai lần, trong khi Thành biết sư bận lắm. Sư nhớ chú Thành nói, các em ơi, rồi các em có tưởng tượng rằng anh cũng có tất cả, nhưng cũng có một lúc nào đó anh ngủ mà anh không dậy. Hết sức chánh niệm. Đừng nghĩ rằng mình sẽ có tất cả và mình hưởng cho tới 120 tuổi. Phải không nào? Cho đến ông vua gì của đời Đường mà làm Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng. Ông là người mà chế thuốc trường sinh bất tử. Đó, vậy mà bốn mấy tuổi ông đi, có thể đi còn đi sớm hơn mấy ông vua không uống thuốc đó nữa. Ông thuốc diệu dược nan y, bất cứu tử bệnh. Thuốc siêu cách mấy mà đã số chết, đoạn thọ là đến lúc chết là phải chết. Diệu dược nan y, bất cứu tử bệnh, sư bà hay nhắc sư lắm. Cho nên cái con người ta cứ nghĩ cách này cách khác, đấy chưa nào. Nhưng thật ra phải nhớ đến hai chữ vô thường. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, có những con người nghĩ thôi vì vô thường cho hôm nay sống, cho hưởng thụ cho nó đã đi, để mai có chết không tiếc. Đó là người không nghĩ rằng sau khi chết chưa phải là hết, lại tiếp tục một cuộc sống sau khi chết. Mà con người khi sống nè, không đàng hoàng, không nhân quả, không đạo đức, thì cái chết đó kinh khủng lắm. Tại vì mình chưa chết, mình không biết. Chứ cái con người mà sau khi chết không biết đi về đâu, u u minh minh, và các cái cõi giới nó rủ mình đi theo á, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, các cõi giới của ma quỷ vô số vô biên. Bây giờ mình khoa học mà mình nói không có là tự mình gì? Tự mình sẽ biết địa ngục là gì sau khi chết. Cho nên chính chúng ta, dù văn minh khoa học kỹ thuật đưa mình đến sao hỏa sao kim, đến tất cả những phương tiện văn minh hiện đại tiên tiến nhất, nhưng chúng ta sẽ không biết một điều: lúc nào mình chết, sau khi chết đi về đâu. Cho nên nghe Phật Pháp chúng ta sẽ biết điều này. Như vậy đó, thì khi chúng ta nhận thức được chết đi về đâu, mình biết được điều đó đó bởi vì là mình biết việc làm của mình hôm nay. Hôm nay mình làm lành, mình nghe Pháp nè, nói lời lành. Hồi xưa hay nghĩ bậy, bây giờ không nghĩ bậy. Nhưng mà sư ơi, thói quen con cứ nghĩ bậy hoài à, thì con phải có cách chuyển hóa. Con nghe Pháp đi, con nghe mà con muốn hiểu cái bài Pháp đó thì cái tâm con phải tập trung. Chứ mà máy nó nói một phát ra là một đằng, mà đằng kia là mình nghĩ một nẻo, thì coi như hai cái đài cùng phát, chỉ một cái đài phát thôi. Còn mình là phải nghe. Giống như các vị ngồi đây nè, là sư nhìn xuống như thấy tất cả đều nghe hết. Không biết là lát nữa là có sợ sếp kiểm tra không, mà sao thấy ngồi tất cả dòm lên đây hết lắng nghe. Tức chỉ có một cái đài phát thôi, và một cái đài để nhận thôi. Chứ mình đừng có đa hệ, phải không nào? Đa hệ, đa phiền não, nhiều thứ quá. Cũng như nghề nghiệp cũng vậy, nhất nghệ tinh là nhất thân vinh. Một thứ chuyên nhất, chuyên tâm, hết lòng thì tự nhiên nó vẻ vang lên, nó bình an lên, nó hạnh phúc. Đời cũng là một thời, một chủ, và trung thành, nó bình an, nó hạnh phúc. Cho nên cái vấn đề cuộc sống của mình cũng vậy à, mình phải chánh niệm, phải nghe Pháp để hiểu, để lý giải được nhiều vấn đề trong cuộc sống, để không có tạo tác những cái nghiệp không cần thiết, chẳng hạn như phá thai, đã không tạo tác những cái nghiệp mà làm cãi vã trong vợ chồng, nhậu nhẹt, cờ bạc. Những cái điều đó thì nó do mình thôi, chứ không có nói do ai hết. Mình có thể chỉnh đốn được, mình có thể thay đổi được những cái tập khí, những cái thói quen, thói hư tật xấu trong cuộc đời của mình bằng chính cái ý thức, việc làm của chính chúng ta. Thế giới của chúng ta nó đang rất là nhiều vấn đề. Nếu mà ai mà sử dụng cái iPhone đó mà bấm vô các cái mạng tin tức đủ mọi nơi thì sẽ thấy muôn vàn vấn đề phức tạp. Có người nghe mấy cái đó xong bấm qua hỏi sư: sư ơi, sao sư không thuyết pháp chuyện này, sao sư không thuyết pháp chuyện kia, thế giới đang xảy ra cái này, đất nước đang xảy ra cái kia, vân vân, sao sư không lên tiếng nói. Sư nói: Đức Phật dạy Sa Môn, những người xuất gia như sư không bàn luận việc chính trị, cho nên sư phải vâng lời Phật, sư không bàn. Đức Phật dạy cho sư rằng khi mình không thay đổi được hoàn cảnh chung quanh, môi trường, thế giới, hãy tự thay đổi chính bản thân mình. Mấy trăm con người ngồi đây mà ai cũng ý thức thay đổi cuộc sống từng ngày từng giờ. Sư nói thật với các vị đó hả, là cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, tốt hơn rất nhiều. Các vị tin chắc như vậy. Vì vậy có những cái chứng bệnh mà mình tự tạo ra cho mình bởi vì sự suy nghĩ lo âu và do lòng tham, nó sanh ra bệnh. À, chúng ta hãy dành một ít thời gian của chúng ta để tập nghe Pháp. Nếu như chú Thành một cái thứ bảy chủ nhật ấy, có thể nghe, bắt đầu sáng là nghe, và nếu ngày đó không làm việc có thể 3 cho đến 4 bài, thì sư chỉ xin các vị một bài thôi. Một bài, mình nghe, vợ mình nghe, hoặc mình nghe, chồng mình nghe, con mình nghe. Sẽ có những người không có đủ kiên nhẫn vì thấy không có dính nhập gì với cái số tiền nợ mình đang mắc nợ, sư không có giải quyết được. Bà tắt cái máy đi, tôi cần tiền, tôi không muốn nghe cái này. Nhưng mà anh ơi, anh hãy nghe, rồi thì cái tinh thần mình lắng đọng, bình tĩnh, rồi mình sẽ có cách để giải quyết vấn đề. Còn bây giờ toàn là tính vung, tính vít, rồi đi đến cái tình trạng mà gọi là bí quá, rồi làm liều, liều thì làm bậy, bậy thì khổ đau. Đó, cho nên dân gian Việt Nam mình có câu bần cùng sinh đạo tặc. Bần cùng là cái tâm mình bần cùng. Cái thời này là không có ai đói, khẳng định là như vậy. Cho đến những người mù đó, mới chủ nhật vừa rồi là phát 500 phần quà mùa Phật đản. Thứ bảy tới đây tiếp tục phát 500 phần quà mà cho các tỉnh, người mù các tỉnh lên Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang. Tại vì họ ở tỉnh xa quá, phải có một ngày cho họ được nghe pháp. Chứ còn sư đi một ngày là sư giải quyết hết á, chú Thành. Nhưng mà sư cho họ lên đây để làm gì? Họ sẽ ngồi để họ nghe. Mắt mù mà tai còn nghe được. Đó. Và như vậy, khi họ nghe được như vậy, họ sẽ thấy rằng quan kiến trong đời sống, cái chánh kiến này nó sẽ mở rộng ra, nó sáng suốt ra, con người ta bớt trách móc và khổ đau. Cái người mù mà còn phải nghe pháp. Còn chúng ta bây giờ muốn tôi nghe cái gì, đưa cho tôi tiền đây đi rồi tôi nghe. Đó, ngày xưa mà ông cấp cô độc muốn cho con mình mà tập nghe pháp, nói con đi lên kỳ viên tinh xá nghe Đức Phật giảng đi, con nghe xong về ba cho con 100 đồng tiền vàng. Đó, cái là ông chui trong bụi rậm, ông ngủ về lấy 100 đồng tiền vàng, ba vẫn cho. Lần sau ba nói con ráng nghe nha, 4 câu kệ, một bài pháp ngắn của Đức Thế Tôn thôi, về ba cho con 100 đồng tiền vàng. Tức là lần sau thì phải trả bài 4 câu thôi, phải không nào? Thì giờ phải nghe, nếu muốn lấy 100 đồng tiền vàng thì phải nghe. Cho nên ráng nghe 4 câu. Nhưng mà ra tới cổng là quên, là bởi vì không có thói quen nghe. Cho nên nghe thì thấy hay, mà lát ra là quên hết trơn. Cho nên lại phải trở vô. Trở vô Đức Phật nói qua chuyện khác rồi. Cho nên phải khều cái người ngồi nãy giờ nè. Nãy Đức Phật nói 4 câu kệ là cái gì? Người này nhắc, lại rỡ ra cổng quên nữa, chạy vô khều người khác nhắc. Đến khi nào thuộc, tức là phải nghe đi nghe lại cả chục lần mới thuộc được 4 câu kệ đó. Trở về trả bài cho ba để lấy 100 đồng tiền vàng. Nhưng các vị biết không, khi cứ ngẫm đi ngẫm lại, đọc đi đọc lại để thuộc đó, để trả bài, thì tự nhiên một cái chân lý nó lóe sáng lên ở trong tâm của mình. Không làm các điều ác, không làm các điều ác, làm các điều lành, làm các điều lành, tâm ý cho trong sạch, cuộc sống hạnh phúc vô cùng. Cứ lặp đi lặp lại để trả bài, mà cuối cùng tại sao mình không tự có cái hạnh phúc bằng làm lành lánh dữ, mà cứ mỗi ngày đưa tay chờ ba phát tiền. Cho nên tự nhiên mắc cỡ. Đó, mắc cỡ không lấy tiền của ba. Mọi khi ba thỉnh Đức Phật với tăng đoàn đến cúng dường trai tăng, đó, thì bắt đầu là phàn nàn, chửi rủa và nói các sư giống như người ăn bám vậy đó. Đó, cho nên những cái gia đình mà đồng vợ đồng chồng nghe pháp, đồng vợ đồng chồng cúng dường và hạnh phúc. Hôm qua em Quý là một Phật tử của sư, nó gửi một cái tin nhắn mà sư cảm động. Sư ơi, con rất hạnh phúc. Lúc trước con, nó là giám đốc, con phải giấu tiền vì con cúng dường, vợ con không chịu. Bây giờ con xin thưa với sư rằng vợ con đã đồng ý với việc con làm, con không phải giấu giếm gì nữa, con mừng lắm sư có biết không. Mình muốn chảy nước mắt. Có những con người ta muốn làm việc thiện mà vợ người ta đâu có đồng hành. Có những người vợ muốn làm mà chồng đâu có đồng hành. Nói sao mà Quý làm, sao mà để đến độ mà khó khăn vậy. Nó con nghe sư giảng pháp riết rồi, con nghĩ cất đi, cất cho lắm đi, ngày mai chết mang cái gì đi. Cho nên con cất cái phước cho con của con. Nói vậy thành chuyện đó. Mà tất nhiên là không phải là doanh nhân gì nổi tiếng, một cái xưởng nhỏ nhỏ, một cái công ty nhỏ nhỏ với lại một số nhân viên nhỏ nhỏ. Đó, đây mic nè, âm thanh rồi đó, là Quý cúng dường cho sư đó. Làm về cái đó, có cái gì thì cúng cái đó. Mà không chỉ sư, đi tìm tất cả các giảng sư để cúng dường. Giảng sư là vì thấy các sư giảng bằng mấy cái mic mà rọt rẹt hoài là khổ quá, cho nên đi kiếm các sư cúng dường. Cho nên một số giảng sư nói, sư Hương Nhũ có biết Quý không? Nói Quý nào? Quý mà đệ tử sư á, nó mới cúng dường cho tôi cái dàn âm thanh để giảng pháp. Đó, thấy biết là đi tuốt lên Đồng Nai, đi tuốt chỗ này chỗ nọ để bố thí. bây giờ con không dám nghĩ cái chuyện giữ chi cho nhiều. Nhưng mà Đức Phật nói mình phải chia tiền ra làm mấy phần. Chứ nói cúng hết thì các vị nghe hãi hùng đúng không? Cũng có một phần lo gia đình, một phần cúng dường, một phần để lúc bệnh hoạn hay những việc ngặt nghèo. Đức Phật dạy hết. Đó. Nhưng phải có một phần cho ra, bố thí ra, cúng dường ra, để nghe cái tâm của mình nhẹ nhàng, thanh thản, an vui. Bởi vì khi chúng ta cho là lúc chúng ta nhận được rất nhiều. Như vậy thì chúng ta ngồi đây là sống chậm lại. Nói chút xíu nữa để anh Thành nói nghe. Đó. Chậm lại để nhận thức cuộc sống. Nhận thức cái điều sư nói là sư nói từ trái tim mình. Chứ sư không có nói cái gì mà sách vở hết, đúng không? Cho nên các bạn trẻ thích anh Thành nói chuyện vì thiệt tình. Thì sư cũng phải rất là chân thật. Sư biết cái cuộc đời này người ta đến tâm sự với sư quá nhiều nỗi khổ niềm đau rồi. Mà ai mà nghe Phật Pháp mà giác ngộ, mà tu cho nhanh á, thì chuyển hóa cái nỗi khổ đó nhanh. Còn ai mà tin chút chút thôi đó, hoặc là về là cứ nguyên si á, cái bản cũ cứ là vũ như cẩn là vẫn như cũ á, thì sư cũng khó mà giúp được. Phải thay đổi, phải quý cuộc sống, làm việc hoàn thành bổn phận trách nhiệm của mình. Là một cái người đó, là ở trong xí nghiệp công ty của mình phải hoàn thành trách nhiệm. Không ăn cắp giờ, không ăn cắp tài sản chung. Mà ngoài ra mình cũng biết xây đắp cái gia đình mình, có vợ, có con. Mình đeo vác nhiều thì tự mình sẽ chuốc lấy những cái sự khổ đau nhiều. Mãi mãi như vậy, kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ mình có một niềm an vui, hạnh phúc và chân thật. Cho nên cái căn bệnh tồi tệ nhất của thời đại chúng ta hiện nay, đó là hành động theo sự dẫn dắt của vô minh, của lòng tham. Chúng ta chịu khó sống chậm, lắng nghe, để khi bắt đầu làm một việc gì thì mình suy xét cái này nó phát xuất từ cái gì mà mình làm đây. Từ lòng tham hay là sự tự tính toán, sự nhỏ nhen, sự ích kỷ. Mình nói cái điều này ra là vì cái gì đây? Đó, vì một nỗi sợ hãi sâu thẳm ở trong tâm mình. Cái người mà hay nói xấu người khác là cực kỳ sợ hãi người khác. Cho nên thay vì là nói ra cái nỗi sợ hãi của mình thì mình nói xấu người khác, để cho bớt sợ, để cho người khác cũng nói giống mình, để mình bớt sợ hãi. Còn cái người hay ca ngợi người khác là người đó đầy niềm tin chính bản thân mình mới có khả năng ca ngợi người khác. Còn người nói xấu người khác là một người luôn luôn sợ hãi, ích kỷ và lo âu. Cho nên chúng ta về chùa Thiên Quang rồi, chúng ta sẽ tập ca ngợi hạnh lành đức tốt của người khác, chứ không phải ca ngợi nay ông đô uống cái đô cao quá ha, không phải ca cái đó, mà ca hạnh lành đức tốt, sự bố thí, sự phóng sanh, sự làm các việc lành, nghe pháp. Mình biết ca ngợi nhau, ca ngợi những cái hạnh biết hy sinh, biết giúp đỡ, biết hiếu thảo, biết yêu thương. Lúc trước đi làm về đi chơi, bây giờ thấy đi làm về với vợ con, mình phải khen. Mình đã thấy ông lúc này tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức ghê á, tôi cũng phải là lo tu tâm tích đức. Chứ có người thấy bạn mình tu cái nói khích, nói lúc này mày làm gì đó, mày đang làm chuyện gì đó, mày diễn hả, mày dẹp cái chuyện đó đi nghe. À, người ta sống với vợ con cái suối người ta đừng. Trời ơi, sư nghe hết đầy đủ các tuồng hết, màn một màn hai cảnh mấy là sư biết hết. Con muốn sống tốt bạn con nó không cho, nó nói con diễn. Con sống có hiếu thảo với cha mẹ, nó nói con cải lương. Mày xài hết cho rồi mày làm bộ, tao còn về cào thêm của ông già tao nữa. Đó, nghĩa là suối bạn mình như vậy. Bạn mình sống tốt, mình xúc bẫy nó, rồi mình chê nó, mình nói nó cải lương, mình nói nó giả dối. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng cái sự vô minh của chúng ta và dắt dẫn người khác vô minh. Con người sống như vậy, cái quả báo là mình luôn luôn phải đi theo bạn xấu, bạn ác, chứ mình không có bạn tốt. Mình muốn có bạn tốt trong cuộc đời, mình muốn hô một tiếng, mấy ngàn nhân viên giơ tay theo mình, là cái tâm của mình phải sống cho tất cả. Đó. Cái người tu như sư phải tán thành việc phóng sanh. Bao nhiêu con chim được bay trên bầu trời, bao nhiêu con cá, con lươn, con ốc được thả ra dòng sông kia, nó được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi đắc phục nhân thân, nó chẳng kiếm sư là gì. Ngày xưa sư cứu con, ngày xưa sư quy y Tam Bảo cho con khi con còn là một sinh vật nó đáng lẽ lên nồi, lên chảo, lên son, sư cứu con, thì tất nhiên nó phải làm đệ tử trung thành của mình. Nó vô trong bụng mình, nó làm con mình, nó phải hiếu thảo vi minh, gieo cái nhân cứu mạng sống nó mà. Còn đây mình ăn không à, mà lỡ dòng đời xuôi ngược luân hồi vô bụng mình thì nó chỉ muốn nuốt mình thôi. Đấy, kiếp trước ông đâm tôi, xẻ tôi, bây giờ tôi chửi ông mấy câu có sao. Tôi lấy tiền lấy bạc ông cũng còn rẻ lắm kia mà. Nhân quả nó rõ ràng lắm. Cho nên sư muốn chúng ta là người hiện đại, nhưng không bị cái dòng xoáy cuộc đời nó cuốn, nó xoáy chúng ta vào trong cái dòng vô minh, miên man và bất tận. Nhân đây, trước khi kết thúc thời pháp ngắn, sư muốn nhắc một cái đoạn kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy trong bài cái phần thuận dòng. Lúc đó Đức Phật đang ở Vasi, đó, ở làng Banda. Đức Phật nói với các hàng đệ tử của mình như sau: này các con, trên cuộc đời có bốn hạng người sống trên cuộc đời. Hạng người thứ nhất là sống đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại, và hạng người vượt qua bờ bên kia, đứng bên bờ bên kia. Sư nhắc lại bốn loại người: một người đi thuận dòng, một người đi nghịch dòng, một người đứng lại, và một người vượt dòng nước qua bờ bên kia. Đó, chúng ta lắng nghe coi mình là cái người nào nghe. Này các con, này các tỳ kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Đó là hạng người khi có tiền, có của, có tài sản, hạng người đó chỉ biết thọ hưởng các dục lạc và làm các ác nghiệp. Đó là những người đi thuận dòng của đời sống. Như vậy khi mình thụ hưởng và mình làm ác, nó dễ, nó không khó. Cái gì mà khó là như tiền trong túi móc ra cho mới là khó. Tiền trong túi mà phải móc ra làm việc cho người mới khó. Đáng lẽ chiều nay nhậu mà phải nhịn lại, cho đứa con nó đi từ thiện, cho đứa con nó đi giúp dân nghèo, cái đó mới khó. Còn hô một tiếng vô tiệm ngồi, vô quán xá ngồi thì nó quá dễ. Đức Phật nói cái hạng người thuận dòng đó là sẵn sàng hưởng thọ các dục và làm các ác nghiệp. Các vị mà hiền lành nó nhậu về rồi thì ngủ ly bì. Còn cái người mà bị cái tật á, thì nhậu về thì nói, bí mật quốc gia khai sạch ra luôn. Còn hơn thế nữa là nhậu về đánh đập vợ con. Các vị nghĩ có cái gì là đẹp trong cái người say xưa ăn thịt chúng sinh đâu. Và cái thuận dòng đó là cho những người có tiền bao nhiêu cũng không biết đủ. Điển hình là bây giờ quá nhiều người phải vào tù bởi vì sử dụng những đồng tiền phi pháp. Tiền của dân, tiền của nước, cuối cùng là phải đứng trước vành móng ngựa. Đó là những người chọn cái thuận dòng mà lại tạo ác nghiệp. Chắc chắn trong cái tập đoàn Đức Thành không có ai thích đi thuận dòng để mà tạo ác nghiệp như vậy, có phải không ạ? Hạng người thứ hai đó là hạng người đi ngược dòng. Đó là những người không thọ hưởng các dục lạc, không làm ác nghiệp. Họ tập sống trong các hạnh thanh tịnh và giữ các giới. Đó là ngược dòng. Giới thì đơn giản lắm: không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm. Cứ một vợ một chồng mà sống đi, không có lừa gạt người khác, không rượu chè cờ bạc. Năm điều đó đã là người ngược dòng rồi. Sư khoan nói cái chuyện xuất gia tu thánh đạo, sư nói chỉ sống năm giới, giữ năm giới đã là ngược dòng. Cho nên sư nhớ trong cái phần nói chuyện của chú Chánh Thành, các em sinh viên, các bạn trẻ biết không, khi mà sư hỏi sư ơi, sư có tiền làm cái chánh điện này không mà sao để lâu quá vậy, sư nói không phải vấn đề là tiền, mà vấn đề là sư chờ thợ về làm. Chỉ chừng đó thôi là chú Chánh Thành có một cái cảm tình lớn với sư. Bởi vì dù sư có tiền không biết, nhưng mà ít nhất sư rất chân thật trong sự trả lời của mình, là sư chờ thợ. Đúng cái nhóm thợ đang làm dở dang, bây giờ Tết họ về, bây giờ 5 tháng sau họ mới vô, mình cũng chờ, chứ mình không đi như kiếm cái nhóm thợ khác. Vì nó là gì? Nó làm là mâu thuẫn với nhau, đối chọi với nhau, rồi cái chùa nó không có còn cái vẻ cổ kính trang nghiêm. Thì chú Thành chú nói bây giờ mà tìm một cái người nói thật cũng khó, Cho nên tự nhiên sư nói vậy mà Chúa có một cái cảm tình và Chúa gửi gắm cái tâm linh của mình vào đấy. Vậy với cái bài pháp đó, sư nói thôi mình cắt đi, tại là rồi biết đâu những người khác nghe họ chặn lòng. Tại vì ai mà hỏi có tiền không là câu đầu tiên là không tiền cái đã, chứ không bao giờ mà dám nói là mình có tiền hết. Bây giờ cắt rồi sư tiếc chú Thành, cho nên giờ phải nói. Tại hầu hết là tôi nói không tiền, cần tiền, thiếu tiền, và đôi khi lừa gạt người khác luôn. Có người sống bằng cái nghề lừa đảo đó. Cho nên cái chân thật bất hư, chân thật là tồn tại, cái chân thật là niềm hạnh phúc. Cho nên người ngược dòng là người giữ giới. Đối với sư là phải giữ phạm hạnh thanh tịnh, và đối với các vị là giữ các giới, là mình đã đi ngược dòng rồi. Ngược dòng để đi về có con đường, ngược dòng đời để đi về phía chánh hạnh chân chính. Hạng người thứ ba là hạng người tự đứng lại. Đó là những hạng người đoạn tận năm phần kiết sử, được hóa sanh, không còn trở lại đời này nữa, tức là giải thoát. Và cái đó là mình chưa. Những người tu tập mà quyết dừng dòng sanh tử cũng khó lắm. Ở dưới địa ngục cũng rất là nhiều người nè, đầu tròn áo vuông như sư dưới địa ngục á. Cho nên cái người dừng hẳn cái dòng sanh tử, đoạn hẳn năm phần kiết sử đó, là không trở lại cuộc đời, chúng ta chưa nói tới, chúng ta chưa dám bàn đến. Và hạng người thứ tư nữa là vượt hẳn qua bờ bên kia, đó là giải thoát giác ngộ hoàn toàn, diệt các lậu hoặc, chứng ngộ an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đã đứng bên bờ bên kia như Đức Phật, chư vị Bồ Tát, những vị giác giả, rồi còn quay trở lại cứu độ chúng sinh. Như vậy thì trong bốn hạng người đó, mình chỉ bàn hai thôi, thuận dòng và ngược dòng. Người ngược dòng là có nhưng không hưởng thụ cho hết. Các vị sống mà nói đừng hưởng thì coi như là sư khách khe quá. Cho hưởng đúng mức, vừa phải, tiết độ. Hưởng vợ con cùng hưởng, anh em cùng hưởng. Chứ cuộc sống này biểu các vị mà sống chỉ cứ mà tiết hạnh kham khổ thì sư không có nói các vị như vậy. Nhưng vừa phải đúng mức, để rồi còn biết nghĩ đến người khác, đến cha, đến mẹ, biết bố thí đến những mảnh đời bất hạnh. Có những người nằm bệnh viện mà sao? Cái bữa cơm không có, lấy gì mà làm xét nghiệm. Sư vô bệnh viện, ông bố người ta xin sư một cái khoản tiền, ví dụ 2 triệu để làm xét nghiệm. Có người xin một cái khoản tiền để mua cái khoản thuốc, nếu không có thể chết nay mai. Tức là họ sống tính theo từng giờ vì không có tiền. Cũng có những người là vô trong bệnh viện nằm và chờ người ta bố thí những bữa cơm từ thiện. Nằm vậy thôi chứ không có chữa trị, không có tiền. Vì thuốc rất đắt, cũng không có một cái tài khoản nào để có thể bố thí không cho họ. Cho nên lâu lâu mình vô mình giúp được đó, chứ ngày mai mình cũng đâu có giúp được. Mình cũng không ôm hết được cả cái vũ trụ này trong cái bàn tay của mình. Làm được cái gì một chút thì mình làm thế thôi. Cho nên giảm bớt cái sự hưởng. Mà sư biết ở đây công nhân viên của mình không có hưởng thụ gì ghê gớm, nhưng sư nhắc mình vẫn có thể tiết độ bớt. Mình bố thí khi mình còn đang là một công nhân nghèo, nó giá trị hơn là khi mình là một doanh nhân thành đạt mới bố thí. Thì còn một công nhân nghèo mà cũng có thể biết bố thí 5.000, 10.000, mình rất là hạnh phúc. Còn khi mình làm một doanh nhân thành đạt thì cái sự bố thí mình rộng hơn, lớn hơn. Mình phải tập từ bây giờ. Chứ cũng rất là nhiều người có tiền mà không dám bỏ ra nửa đồng. Đến khi có những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời, có làm lành cũng không có kịp, là quả đã chín rồi, quả đã cay, đã chua rồi, bây giờ làm cho nó ngọt, không có kịp. Cho nên chúng ta làm các điều lành, chúng ta giữ các giới pháp, hạn chế sự hưởng thụ vật dục, sự yêu đương xả láng, sự phá thai, không biết tội lỗi, chúng ta phải hóa giải chấm dứt. Chúng ta hãy biết rằng đời sống này phải tin sâu vào nhân quả và sống cho tốt. Chính cái tốt đó đem an vui hạnh phúc cho con người, nhất là con người của thế giới hiện đại. Mà sư có thể nói con người thế giới hiện đại ít có hạnh phúc. Bằng chứng là những cái đất nước Âu Mỹ đó, hỏi chú Chánh Thành đi, là người ta tự tử rất nhiều. Ở Nhật Bản là một cái đất nước văn minh hàng đầu châu Á, người ta tự tử không chỉ nhiều mà hàng loạt. Người ta lên thành phố lớn, ta bỏ nông thôn, lên thành phố lớn làm ăn. Mà cái máu võ sĩ đạo của người Nhật là dữ lắm. Lên là ta phải giàu, lên ta phải thành công, lên ta phải là vẻ vang, ta trở về quê hương. Nhưng muốn như vậy, không phải có tài là đủ, mà phải có phúc đức. Không có phúc mà sao làm giàu? Mà phúc đó từ đâu? Từ cái sự giúp đỡ mọi người, cái sự bố thí, cái sự ban ra, nhiều kiếp lắm, cho nên mới giàu. Sư mà thuyết pháp như vậy, sư biết rằng nhiều kiếp, sư đã nói chánh pháp. Chứ bây giờ mình nói không ai nghe thì cũng là mới tập thôi. Còn mình nói người ta nghe, ta sửa tâm tu tánh, người ta an lạc là mình đã làm việc này nhiều kiếp. Muốn doanh nhân thành đạt giàu có, bố thí cúng dường nhiều kiếp. Cho nên cái người dân Nhật bỏ nông thôn, nhất là giới trẻ, nó lên thủ đô, lên thành phố với ước mộng làm giàu. Rồi bây giờ giàu không được thôi, mộng làm đế vương một đêm thôi cũng không được. Và cuối cùng là gì? Tự sát. Máu võ sĩ là tự giết mình chứ không khỏi đợi ai hết. Và cái chuyện đó là sư đã từng đọc trên báo chí về cái vấn đề vấn nạn tự sát thì con người ta không được như ý. Rồi các siêu sao Hàn Quốc, lâu lâu mấy em ở trong chùa sư, một vài em sử dụng mạng vi tính, chùa thì không có sử dụng điện thoại, đó, được tu thanh thản. Còn có một vài em nó lớn, nó được sử dụng điện thoại hay máy vi tính. Nó nói sư ơi, mới hôm qua một cái ngôi sao Hàn Quốc đang nổi cộm giữa bầu trời Korea đó là đã tự tử rồi. Mà lý do chỉ là gì? Stress, không biết stress vì cái gì. Thế thôi. Và một cái đám tang rất đông người đến vì ta ngưỡng mộ mà. Nhưng mà ngưỡng mộ một ngôi sao mà ánh sao tắt giữa chừng vì tự tử. Thế tức là họ cũng bế tắc. Họ có danh vị, họ có tài năng mới được nhiều người ngưỡng mộ. Và các ngôi sao là sẽ rất giàu. Sư tin chắc vậy. Một cái bài hát của họ có thể 100,000 đô hay nhiêu bao đô đó. Thì sư nghe nói giàu lắm, sư đoán chừng như vậy. Nhưng mà rồi sao không có hạnh phúc? Tại sao phải tự tử? Tức là họ vẫn không có con đường để đi. Khi đến đỉnh cao của sự thành công, của danh vọng, của địa vị, của tiền bạc, họ vẫn có những cái áp lực rất khủng khiếp trong đời sống mà sư không biết là cái gì. Tôi có bạn trẻ kể với sư, sư ơi, có những cái dễ sợ lắm. Họ trên đỉnh cao đó, họ phải trả bằng cái thân xác của họ. Họ phải trả giá cho cái thân xác của họ. Họ phải trả giá bằng nhiều cách lắm. Mà nói ra thì bây giờ mình cũng không biết là cái sự thật nó như thế nào để mà mình phân tích sâu. Với lại cũng thấy tội, thấy thương cho những ngôi sao tắt ánh sáng giữa cuộc đời. Vì là không có đường đi. Cho nên đừng mơ ước chi xa xôi. Hãy nhìn lại chính mình, làm tốt cho chính mình. Sư nói bây giờ mà các doanh nhân như chú Thành lên nói chuyện, các bạn trẻ, thưa anh Thành, em muốn giàu như anh Thành, em phải làm sao? Thưa anh Thành, em muốn có vợ đẹp như anh Thành mà hiền, em phải làm sao? Sư nói đừng muốn. Mình có quyền muốn, nhưng không phải muốn là được. Tại vì sư nói cái gì đâu phải có cái nhân. Nhân quá khứ. Chú Thành cũng biết đời vô thường, nhưng bồi đắc dữ lắm. Chú đắc lập công bồi phước dữ lắm. Tại vì chú cũng biết đời là vô thường, chứ đâu có hưởng. Đắc cũng vừa phải đúng mức mà bồi đắc tu nhân tích đức cho dữ 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 vô, để làm gương cho anh em, phải không nào? Nhưng mà các bạn sinh viên nó hỏi vậy, mình nói sao? Làm sao mình muốn mà ngày mai mình có đó? Đúng hơn hết là hãy làm tốt chính mình. Hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Thì bây giờ hôm nay là mình cứ biết là mình tốt hơn hôm qua. Chẳng hạn chủ nhật tuần này mình không có ăn chơi nhậu nhẹt là đã tốt hơn chủ nhật tuần trước. Và ngày mai mình thức dậy sớm hơn, nghe một bài pháp, thắp một nén hương, nhẹ nhàng thanh thản đi làm, mình hôm nay đã tốt hơn hôm qua. Mình cứ tốt hơn từng ngày đi, chứ đừng ngồi. Bây giờ phải có 1 tỷ nha. Có 1 tỷ rồi mới nói gì nói. Sao có? Cái rồi không có, cái chán, cái đi tới đi lui, cái nhậu nhẹt, cái tầm bậy tầm bạ, cái hết ngày hết tháng. Bây giờ muốn làm gì, cho tôi 1 tỷ tôi làm cho coi. Sao có? Mình không từng gieo cái nhân 1 tỷ, làm sao có 1 tỷ các vị? Còn cướp giật thì chẳng chống thì trời sẽ ra vằn móng ngựa thôi. Cho nên có quyền ước mơ. Em giống anh Thành, em giống anh Vương, em giống anh Sơn, muốn giống ai cũng được. Nhưng hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Đó là việc của mình phải làm. Còn giờ cho tôi 1 tỷ thì tôi làm giống ổng cho coi. Ai cho? Ai cho 1 tỷ đó đâu? Cho nên cái cuối cùng cứ là tu nhân tích đức. Và các anh chị em về đây thì sư nói chúng ta là những người hiện đại, đừng ước mơ nếp sống hạnh phúc theo những con người hiện đại là bận rộn suốt cả cuộc đời, mà hãy sống chậm lại, lắng nghe nhịp thở của cuộc sống này và hãy tự quan sát mình đã làm điều gì có ý nghĩa trong cuộc đời hay không. Ví dụ như nghe bài pháp đó chưa, em nghe em thấy rất hay, đó là một câu nói ý nghĩa, phải chưa nào? Sao buồn lâu quá vậy, nghe pháp đi sẽ hết buồn, hay không? Thôi đừng khổ nữa, mọi nỗi khổ là do nghiệp, do nhân quả của chính mình, nên đừng buồn nữa. Ta có những câu nói mà không cần cho tiền người ta vẫn vui. Đó là những cái cách sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Chứ đừng có gì miệng ngoài thơm thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao. Ví dụ buồn phải không, kéo người ta đi nhậu từ ngày này sang người khác, đó là giết người không giao. Mình phải cho người ta sức sống, đứng lên và sống cho tốt. Cái người đó mỗi ngày làm năng suất rất là cao, phải không? Năng suất cao lắm. Thì cái người đó may một ngày được tới 50 cái áo, sư nói ví dụ như vậy, thì sếp khen là một cái năng suất cao, may rất nhanh. Đó, thì đốc thúc là phải may tăng lên 60. Thì ngày hôm sau may lên 60 cái. Ngày hôm sau nữa hay là tuần sau gì đó tăng lên 70 cái. Và ai cũng khen, và tất nhiên lương lên lên lên. Nhưng mà một thời gian sau nó tuột lần lần. 70 nó còn lại 60, 50, rồi 40, 30. Đến mức độ mà tất cả mọi người ngạc nhiên. Ủa bàn tay vàng đâu rồi? Bây giờ bàn tay chì, bàn tay coi như là khiếm khuyết như thế nào mà không còn may nhanh như ngày xưa nữa. Em cũng không biết nữa sếp ơi, em cũng làm dữ lắm mà em cũng cố gắng lắm, nhưng mà càng ngày càng lui sụt dần. Chúng ta phải xét lại yếu tố về tâm, về tinh thần, về sự không bất ổn ở trong tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình không có rèn luyện cái tay nghề của mình. Mình hài lòng với cái mình đang có, mình không rèn luyện nên chẳng mấy chốc nó tụt hậu lại, nó chậm lại, nó già nua trước tuổi. Cho nên một cái người đi làm, phải chưa nào, để giữ được cái tinh thần lạc quan, cái năng suất, cái hiệu ứng trong công việc, cái tinh thần mình an ổn, có cái gì khúc mắc phải giải tỏa, không nên ôm ấp. À, chúng ta phải giải tỏa hết những cái vấn đề đó. Chúng ta mài dũa cái tay nghề của mình, giống như cái người thợ mà làm cắt gỗ là phải mài cái lưỡi cưa. Mình cái người may, cái máy nó tốt, cái tay nghề mình tốt, cái tâm trí mình nó sáng, thì công việc mình nó mới là gì? Thăng tiến, nó phát triển, và mình mới có cái sự hài lòng đối với cái cuộc sống của chính mình. Có rất là nhiều người từ những cái người danh hiệu bàn tay vàng tự nhiên tuột xuống trở thành một cái công nhân xoàng, rồi cuối cùng trở thành một người tiêu cực trong cuộc đời. Cho nên sư nhắc các vị là nâng cao tay nghề, nâng cao phẩm chất đạo đức, và cái tâm của chúng ta phải được an lạc. Tới đây là bài pháp xin được kết thúc.
Trong bích ngọc xây từng